别怕，红叶浪漫中的泪，我老公大姐妹你相片，那东北角爱要忘看我的公司忘看
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Bản tin trong tuần. Một sự kiện hy hữu gây sôi nổi công luận quốc tế và dư luận người Việt trong và ngoài nước là sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ dẫn đầu phái đoàn Viện Hóa Đạo đến thăm, ủy lạo và tiếp tế cho tập thể dân oan khiếu kiện tại Tiền Đình Văn Phòng Quốc hội 2 ở Sài Gòn. Sự kiện đã được nhiều báo đài, hãng thông tấn quốc tế loan tải, nhật báo The Nation phát hành ở thủ đô Bangkok đã chạy hàng tít lớn cho biết vị cao tăng Thích Quảng Độ, nhà bất đồng chính kiến Việt Nam xuất hiện hiếm hoi trước hàng trăm dân oan khiếu kiện biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài kêu gọi cho đa nguyên đa đảng, hãng thông tấn IPS, thì xem đây như một hành động bất tuân dân sự. Sự có mặt của Hòa Thượng đã cổ vũ cho người nông dân và đánh động dư luận quốc tế về thảm trạng dân oan. Hãng thông tấn AFP loan tin rằng, lần đầu tiên sau 26 năm bị giam cầm quản thúc, nhà bất đồng chính kiến Thích Quảng Độ, một trong số người được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2007, phát biểu trong một cuộc biểu tình công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như vậy, tin Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến ủy lạo tập thể dân oan khiếu kiện và cứu tế 300 triệu đồng hôm 17 tháng 7, được người Việt trong và ngoài nước đánh giá là hành động vô úy, không sợ hãi và nhân từ, gây tin tưởng và phấn khích toàn dân. Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tháp tùng Hòa Thượng, còn có các Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Thích Minh Nguyệt, Chánh ban đại diện tỉnh Tiền Giang, Thích Thiện Lễ, Phó ban đại diện tỉnh Tiền Giang, Thích Giác Ngôn, thuộc hệ phái Khất Sĩ, các đại đức Thích Huệ Minh, đặc ủy thanh niên ban đại diện tỉnh Tiền Giang, Thích Viên Hỷ và Thích Đồng Minh. Qua loa phóng thanh cầm tay, Hòa Thượng thay mặt Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội ngỏ lời thân ái chào thăm đồng bào dân oan khiếu kiện tập trung về từ 19 tỉnh và 9 quận thành phố Sài Gòn. Hòa Thượng dõng dạc tuyên bố:
Trước hết là tôi và tôi chào hỏi họ và để vào thăm sức khỏe của đồng bào. Thế thứ hai nữa là tôi cũng nói rằng giáo hội cũng là nạn nhân của chế độ như đồng bào vậy, và đồng thời chính là để chia sẻ cái nỗi thống khổ, cái nỗi tủi nhục của nạn nhân của chế độ, là bởi giáo hội chúng tôi cũng đã bị đứt đoạn tất cả mọi cơ sở, từ giáo dục, từ thiện cho đến chùa viện. Ngay bây giờ đây thì tôi có nói với đồng bào ngay ở Sài Gòn này là cái ngôi chùa gọi là Việt Nam Quốc Tự đó, thì các vị đã biết ngay từ 1975 là họ đã lấy rồi. Thế để trong cái khuôn viên, cái phạm vi Việt Nam Quốc Tự là 11 hectare đất, họ lấy hết, bây giờ chỉ còn cái ngôi tháp từ vài nghìn thước đó thôi, rồi họ xây lên, họ làm lên ở đấy những cái cơ sở gì, đó là một cái rạp hát rất lớn, và sau trong đó là có những hồ bơi, nói chung là cái nơi giải trí, cái nơi du hí giải trí, và là những nơi phóng uống đó, thì tôi thấy đó là một cái tủi nhục cho cái văn hóa Việt Nam. Bởi dù sao đó cũng là ngôi chùa, trước đây giáo hội chúng tôi thiết lập lên để thờ Phật. Thế thì bây giờ họ vào chiếm lấy, mà nếu họ sử dụng vào những công việc là chẳng hạn như họ xây cất đến đấy một cái đại học, một cái thư viện, một cái trường nghiên cứu về khoa học hay làm cái gì đấy để phát triển đất nước, thì cái đó là chúng tôi cũng vui lòng. Thôi thì cũng vừa lợi cho dân mà vừa có một cái tính cách phát triển văn hóa, tư tưởng. Nhưng mà đây họ không làm những cái đó, mà họ dùng cái cơ sở ấy biến nó cái ngôi chùa trước đây thờ Phật có tính cách thiêng liêng văn hóa, mà nó thành ra một cái nơi du hí giải trí và là đồng thời là nơi phóng uế đó. Đó là cái nỗi nhục cho giáo hội, riêng cho giáo hội chúng tôi và chung cho cả cái phong hóa, cái văn nền văn minh của dân tộc. Mà giáo hội chúng tôi đây cũng đã khiếu kiện suốt 30 năm qua rồi. Mà cũng như tôi đã có lần tôi nói để cho đến nay ấy, là có thể những văn thư khiếu kiện đến cả nghìn bức thư văn thư rồi. Mà họ không hề phản hồi một cái văn thư nào, không giải quyết được một cái việc gì. Họ coi dân như cỏ rác vậy. Thành ra tôi bảo rằng là đây chúng tôi, giáo hội chúng tôi cũng là đồng cảnh ngộ với lại đồng bào hiện đang thiếu tiền đây. Cho nên chúng tôi vào đây để chia sẻ những cái nỗi thống khổ đó. Và chúng tôi mong rằng những cái tình trạng như thế này sẽ không còn tồn tại ở trên cái đất nước này. Mà nếu không để xảy ra những cái hiện tượng như bây giờ đang diễn ra ở đây, nhưng đồng bào với chúng tôi ở đây, nhà, có cửa, có cơ nghiệp, mà vừa giờ phải ra dầm xương dãi nắng ở chỗ này, mà đòi hỏi như thế này, mà không được giải quyết. Thì cái tình trạng này nếu muốn cho sau này nó không xảy ra nữa đó, vì ở đây là người chúng ta không có nhân quyền, không có công lý, thì chúng ta làm sao phải đòi cho bằng được cái nhân quyền của con người và cái công lý công bằng xã hội cho con người. Mà thì buộc họ phải trả lại cái quyền sống làm người cho ta là cái vấn đề quan trọng nhất. Rồi, và những công lý xã hội thì bây giờ muốn như thế thì làm sao phải chấm dứt được cái nạn độc quyền cai trị. Bởi vì cái độc quyền là nó đến bao nhiêu cái tệ sản xã hội, bao nhiêu cái thối nát như thế này đây, cái bất công như thế này đây. Thì bây giờ phải làm thế nào, đòi hỏi phải có một cái chế độ đa nguyên, đa đảng để người ta đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ không phải chỉ có một cái đảng thì họ không giải quyết được cái gì cho 80 triệu dân. Là vậy cũng như thế đã bất công rồi, là bởi 80 triệu dân mà sao lại có một cái đảng cai trị 80 triệu dân mà tạo nên bao nhiêu cái bất công như thế này. Do đó cho nên cần phải có những cái đảng phái khác nữa để đại diện đủ mọi khuynh hướng cho 80 triệu dân thì ta mới giải quyết được cái này. Chứ từ ngoài cái trước mắt là ngoài cái vấn đề đòi lại cái công lý là tài sản trả lại cho đồng bào, nhưng mà kèm theo đó chúng ta phải đòi về vấn đề nhân quyền và dân chủ, cho tự do, mà quan trọng nhất là giờ tự do ngôn luận, để người dân được tự do bày tỏ cái ý kiến của mình, cái quan điểm của mình đối với những cái tổ chức mà cai trị mình, chứ không như bây giờ họ độc quyền rất là khó khăn. Thì đó là cái ý kiến của tôi nói với đồng bào như vậy, thì mỗi người góp một phần để tích cực mà đòi hỏi cho bằng được cái tự do, nhân quyền và cái công lý.
Tất cả đồng bào đã vỗ tay tán thưởng và nồng nhiệt hoan nghênh lời phát biểu của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Có người đã sụt sùi khóc vì xúc động. Một phụ nữ là bà Hoa đã thay mặt tập thể dân oan đi khiếu kiện, đến bên cạnh Hòa Thượng ngỏ lời cảm ơn Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và chư Thượng tọa Đại Đức trong phái đoàn đến ủy lão đồng bào. Bà nói rằng, Hòa Thượng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là đại diện cao cả cho giáo pháp của Đức Phật. Một sự hiện diện quý giá hôm nay cho tập thể dân oan đi khiếu kiện trước Quốc hội vắng lặng này.
Sau đây, xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe lại Đài Voa loan tin về quyết nghị của Quốc hội châu Âu tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp nhân quyền và tôn giáo và cuộc phỏng vấn dân biểu Quốc hội châu Âu Graham Watson trên Đài Á Châu Tự Do.
Một nghị quyết đã được toàn thể Nghị viện Âu Châu thông qua sau khi nghe một số dân biểu Tây và Đông Âu, đại diện các chính đảng trình bày về tình trạng đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Nổi cộm trong các cuộc trình bày là những vụ xử án bất công cuối tháng 3 sang tháng 5 năm 2007, cuộc đàn áp 20 ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Điều luật an ninh quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam trái với các công ước quốc tế, Pháp lệnh số 44 về xử lý vi phạm hành chính ban hành năm 2002, cho phép đưa các nhà bất đồng chính kiến vào bệnh viện tâm thần như kiểu Xô Viết ngày xưa. Bản nghị quyết về Việt Nam được thông qua với 68 phiếu thuận, 2 phiếu chống, trong đó nghị viện Âu Châu tỏ ra thất vọng trước sự kiện là chính phủ Việt Nam rõ ràng đã không còn thi hành đường lối dung chắc và rộng mở mà dường như đã thành hình hồi năm ngoái. Nghị quyết thúc giục chính phủ Việt Nam thay đổi và tin rằng các cơ chế tại châu Âu cũng cần phải tạo áp lực đối với Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết ý kiến như sau về nghị quyết của Nghị viện châu Âu.
Cái điều quan trọng nhất của quyết nghị lần này đó, bởi vì chúng ta biết rằng trong quá khứ thì đã có hàng chục cái quyết nghị đối với vấn đề nhân quyền, tôn giáo, vân vân tại Việt Nam. Nhưng mà lần đầu tiên cái quyết nghị này có đặt một cái vấn đề là thỉnh mời Hội đồng châu Âu và Ủy hội châu Âu phải định giá lại cái chính sách hợp tác với Việt Nam căn cứ trên cái điều 1 trong Hiệp ước Hợp tác năm 1995, tức là đặt cái cuộc hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam trên cái sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và các quyền cơ bản, cũng như là nhắc nhở rằng cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Hiệp châu Âu và Việt Nam phải đưa tới những cái cải tiến cụ thể tại Việt Nam. Thì tôi thấy đây là cái điều rất quan trọng và mới mẻ trong cái quyết nghị kỳ này. Nói tóm lại thì cái nội dung của quyết nghị thì nhằm tố cáo những cái cuộc đàn áp và xử án bất công của nhà cầm quyền Hà Nội đối với giới bất đồng chính kiến kể từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua. Và ngoài ra thì quyết nghị cũng đã khuyến cáo cho một cái tiến trình có thể nói là pháp quyền hóa nhà nước cũng như dân chủ hóa Việt Nam, ví dụ như rằng những cái điều đề ra trong cái quyết nghị của Quốc hội châu Âu về vấn đề Việt Nam là yêu cầu Việt Nam thực hiện các cải cách chính trị và thể chế để thiết lập cái nền dân chủ và một cái nhà nước thực sự pháp quyền, bắt đầu bằng việc thiết lập chế độ đa đảng, một nền báo chí tự do và những công đoàn tự do.
Sự kiện từ tháng 3 năm nay đã có hơn 15 nhân vật bất đồng chính kiến bị tuyên phạt những án tù dài hạn hoặc bị quản thúc tại gia đã được nêu lên trong nghị quyết, bên cạnh những vi phạm quyền tự do tín ngưỡng lẫn những vụ đàn áp người thuộc các dân tộc thiểu số ở Bắc Bộ và Tây Nguyên. Từ đó, Nghị viện Âu Châu đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt mọi hình thức đàn áp nhắm vào những người chỉ thực thi các quyền tự do phát biểu, suy tư và hội họp đúng theo những luật lệ quốc tế về nhân quyền. Ngoài ra, các dân biểu tại Nghị viện châu Âu cũng thúc giục Việt Nam thi hành các biện pháp cải cách chính trị và cơ chế nhằm kiến tạo một nền dân chủ và pháp trị, bắt đầu bằng việc áp dụng hệ thống đa đảng, cho phép báo chí và công đoàn được tự do hoạt động. Quyền tự do tín ngưỡng đã được chú trọng trong những lời hô hào này, bên cạnh đòi hỏi chính phủ Việt Nam chấm dứt kỳ thị đối với cộng đồng người thượng. Nghị quyết cho rằng trong những tương quan nhân quyền, khối Liên hiệp Âu Châu có thể gây ra một số áp lực đối với Việt Nam. Nghị quyết chỉ rõ cho thấy là Việt Nam vẫn nhận được những ngân khoản yểm trợ của khối này lẫn của các nước thành viên trong khối, chưa kể đã được ưu đãi vì Liên hiệp châu Âu đã là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Ngoài ra, cũng theo bản nghị quyết thì từ tháng 3 năm nay, Ủy hội Âu Châu đã chấp thuận tăng 30% khoản tiền trợ giúp cho Việt Nam trong thời gian từ nay cho tới năm 2010, nâng số tiền trợ giúp đó lên tới 304 triệu euro. Nghị viện kết thúc bản nghị quyết bằng đòi hỏi là cuộc đối thoại giữa khối Liên hiệp châu Âu với Việt Nam phải dẫn tới những cải tiến cụ thể. Các cơ chế chính của khối Liên hiệp này cũng được yêu cầu thẩm định lại chính sách hợp tác với Việt Nam, bởi vì theo nghị quyết thì thỏa hiệp hợp tác đưa ra hồi năm 1995 lập căn trên việc tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và trên các nhân quyền cơ bản.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả nghe dân biểu Quốc hội châu Âu Graham Wesson trả lời Ý Lan về bản quyết nghị liên quan đến Việt Nam vừa được thông qua tại Quốc hội châu Âu.
Chiều ngày thứ Năm, 12 tháng 7, khóa họp toàn thể Quốc hội châu Âu tại Strasbourg, miền Đông Bắc nước Pháp, đa số tuyệt đối đã thông qua quyết nghị về vấn đề Việt Nam do năm chính đảng đề nạt. Nội dung quyết nghị nhằm tố cáo các cuộc đàn áp và xử án bất công các nhà bất đồng chính kiến từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua. Trầm tâm cũng khuyến cáo cho tiến trình pháp quyền hóa nhà nước và dân chủ hóa Việt Nam. Điều mới mẻ trong quyết nghị lần này là Quốc hội châu Âu yêu cầu Hội đồng châu Âu và Ủy hội châu Âu phải định giá lại chính sách hợp tác với Việt Nam, căn cứ trên điều 1 trong Hiệp ước Hợp tác năm 1995 đạt cuộc hợp tác trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và các quyền cơ bản, và nhắc nhở rằng cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam phải đưa tới những cải tiến cụ thể tại Việt Nam. Trong chương trình trước, dân biểu Charles Tannock trả lời phỏng vấn nói lên những điểm quan trọng trong quyết nghị của Quốc hội châu Âu về Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe dân biểu Graham Watson, Chủ tịch Đảng Tự do, Dân chủ và Cải cách Âu Châu, nói lên quan điểm của ông. Xin chào dân biểu Graham Watson, xin ông giải thích vì sao Quốc hội châu Âu thông qua quyết nghị về vấn đề Việt Nam mà theo ông nội dung có những điểm gì quan trọng?
I think what's prompted us in particular is the recent crackdown on democracy activists.
Tôi nghĩ điều đặc biệt thúc đẩy chúng tôi là các cuộc đàn áp gần đây đối với những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Một tình trạng xấu nhất từ 20 năm qua và đã được Chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu lên tiếng tố cáo hồi tháng 5. Nay, Quốc hội Châu Âu thông qua quyết nghị là do hai mối quan tâm. Một là vì những cuộc bắt bớ và kết án tùy tiện các nhà bất đồng chính kiến. Hai là vì cuộc đàn áp các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam.
Ông có nghĩ rằng hai vấn đề này liên kết nhau và tôn giáo có vai trò trong việc dân chủ hóa Việt Nam hay không, thưa ông?
Đúng là hai vấn đề nói trên liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là hai mặt của một chính sách mà nhà cầm quyền nhắm bóp giết phe đối lập ôn hòa. Tôi tin chắc rằng lý do chính yếu khiến hai hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bị cầm tù trong 26 năm ròng là vì chính quyền xem hai ngài là sự đe dọa cho chế độ. Hơn thế nữa là vì hai ngài bênh vực cho tự do và dân chủ cũng như bênh vực cho tự do tôn giáo.
Thưa ông, Liên Hiệp Châu Âu là đối tác kinh doanh quan trọng nhất của Việt Nam. Nếu Việt Nam tiếp tục những cuộc bắt bớ và vi phạm nhân quyền như vừa qua và xem thường các nghĩa vụ quốc tế thì Liên Hiệp Châu Âu có thể làm gì?
What this resolution does is to call for a reconsideration.
Điều chính yếu mà quyết nghị thể hiện là kêu gọi sự xét lại Hiệp ước Hợp tác của Liên Hiệp Châu Âu với Việt Nam, nếu không có sự thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam. Nói cách khác là xem xét cách áp dụng Điều 1 trong Hiệp ước, mà điều này nhấn mạnh đến sự tôn trọng nhân quyền và các tự do cơ bản. Có nghĩa rằng Liên Hiệp Châu Âu chắc chắn sẽ không gia tăng tài trợ cho Việt Nam khi các cuộc đàn áp những nhà bất đồng chính kiến còn tiếp diễn. Hiển nhiên, việc tài trợ sẽ căn cứ theo mức độ tiến triển các chương trình được Liên Hiệp Châu Âu hậu thuẫn, chẳng hạn như việc cải tổ pháp lý, việc cải tổ tư pháp, vân vân.
Việt Nam có tăng trưởng kinh tế cao, và nhà cầm quyền Việt Nam quan niệm rằng chỉ cần phát triển kinh tế là đủ, các tự do cá nhân hay các quyền cơ bản không cần thiết. Ông có thể cho một lời bình luận về luận điểm này, thưa ông?
I think that's the refuge of the tyrant everywhere.
Các bạo chúa ở đâu cũng ẩn nấp vào những luận điểm như thế. Chính quyền thì quan niệm rằng dân chỉ cần ăn, cần mặc và thỏa mãn với vật chất dư thừa. Điều chúng ta cần biết là tự do và dân chủ quan trọng bao nhiêu cho người châu Á thì cũng quan trọng bấy nhiêu cho người Caucasus da trắng. Quan trọng cho nhân dân Việt Nam thế nào thì cũng quan trọng như thế ấy cho các thành viên thuộc Liên Hiệp Châu Âu. Đó là lý do vì sao những thành viên thuộc Đảng Tự do Dân chủ và Cải cách Âu Châu tại Quốc hội Châu Âu tiếp tục hoạt động kiên trì để cải thiện việc tôn trọng tự do và các quyền cơ bản mà chính phủ Việt Nam phải thực hiện cho nhân dân Việt Nam.
Xin một câu hỏi chót, dù chủ trương chuyển hóa ôn hòa dân chủ, nhưng các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, bất bách. Ông có nghĩ rằng họ làm như thế là đúng không? Hoặc ông có một lời khuyên gì gửi đến các nhà dân chủ Việt Nam hôm nay?
I think working for a peaceful transition is the best way.
Tôi nghĩ rằng hoạt động cho chiều hướng chuyển hóa ôn hòa là con đường đúng nhất phải đi. Và tôi nghĩ cần hiểu thêm rằng có rất nhiều người trong chúng tôi trên thế giới không ngừng hoan nghênh các nhà dân chủ Việt Nam. Tôi hiểu rằng đôi khi các nhà đấu tranh cho dân chủ cảm thấy cam go và cô độc, nhưng họ cần nhớ rằng có rất nhiều người tại Việt Nam cũng như trong cộng đồng thế giới tin rằng sẽ tới lúc Việt Nam thu đạt các tiến bộ dân chủ vốn đã hiện hành trong các nước Á Châu khác. Và chúng tôi sẵn lòng làm mọi sự để thăng tiến tiến trình dân chủ hóa và đứng lên bảo vệ những ai đang đấu tranh nhằm tố cáo các vi phạm nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.
Xin cảm ơn dân biểu Graham Watson, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội Châu Âu.
Kính mời quý khán giả nghe chị Ý Lan tâm tình với Ngọc Yến về chuyến viếng thăm tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington DC vừa qua.
Trong chương trình tuần trước, quý khán giả đã nghe Ý Lan tâm tình với Ngọc Yến về chuyến đến tòa Bạch Ốc trình bày vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Hôm nay là phần tiếp theo và kết thúc câu chuyện tâm tình ấy.
Kính thưa quý khán giả, Tổ chức Que Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã cử chị Ý Lan Penelope Faulkner sang thủ đô Hoa Thịnh Đốn hội kiến tham khảo với Tổng thống Hoa Kỳ George Bush vào ngày thứ Tư 27 tháng 6. Thì hôm nay chúng tôi xin hỏi thêm tin tức từ chị Ý Lan đang có mặt tại Hoa Thịnh Đốn. Dạ, xin chị Ý Lan cho biết là chị đã trình bày những điều gì trong cuộc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ lần này và tại sao mà Que Mẹ cử chị đi một cách khẩn cấp như vậy thưa chị?
Chị hỏi là vì sao là Tổ chức Quân Mạc phải đi về chấp như vậy? Thật là khi mà họ tổ chức những cái buổi tham khảo trong Quốc hội Hoa Kỳ hay là trong Hội đồng An ninh Quốc gia ở Tòa Bạch Ốc thì luôn luôn họ thông báo về chấp. Thành ra Quân Mạc được biết hai ngày trước mà kể cho quý thính giả để cho biết rằng khi người Việt Nam hay nói rằng những người tranh đấu là đúng là cái cuộc đời trâu đắm, là tại vì có khi cũng cực khổ lắm. Việc ngay khi chuyến đi này đối với anh cũng cực nhập vào cái chỗ là khi mà được mời như vậy cũng là vào giải chót. Thành ra hỏi vé máy bay thì máy bay không có máy bay nào mà trực tiếp từ Paris qua Hoa Thịnh Đốn. Thì anh phải lấy máy bay đi qua Chicago, đổi máy bay rồi mới tới Hoa Thịnh Đốn thì cũng được, nhưng mà khi mà lên máy bay mới biết rằng gần tới Chicago, mới biết rằng bị bão, mùa đông thì bị bão trước, đây là mùa hè thì bị bão sấm sét, không biết sao thì cả cái phi trường của Chicago bị đóng cửa hết, không có máy bay nào xuống được. Thì Ý Lan thì phải đi máy bay, họ đưa mình qua một cái phi trường khác để xuống đó và ngồi chờ. Mà người Việt Nam thường thường ngồi chờ xơi nước, nhưng mà thứ mấy mai cũng không có xơi nước gì hết, chỉ ngồi chờ thôi. Mà mấy tiếng đồng hồ sau mới đi Chicago, mà từ Chicago mới tới Hoa Thịnh Đốn là 12 giờ khuya. Mà tới Hoa Thịnh Đốn Ý Lan tưởng là yên, nhưng mà không phải, là bởi vì Ý Lan tới nơi, nhưng mà cái hành lý mà có cái đồ áo, ăn nói về tài liệu đối chứ. Tòa Bạch Ốc thì nằm ở Chicago, còn thằng Ý Lan phải ngồi trong phi trường tới 4 giờ sáng mới có hành lý về đồ đạc để mà sáng hôm sau thì vào Tòa Bạch Ốc. Thành sự quý vị sinh nhà cũng thấy rằng đúng là được tranh đấu cho Việt Nam dù là một cái niềm vui đối với Ý Lan, bởi vì để mình góp tiếng cho mấy cái cơ quan ca cấp cho những người Việt Nam trong nước không có tiếng nói, đó là một niềm vui cho mình, nhưng mà có khi mà cũng hơi vất vả trong thực tế.
Dạ, cảm ơn chị Ý Lan đã có phần trình thật rất là xúc tích mà vui vẻ nữa. Dạ, thưa quý vị đã biết thì chị Ý Lan là phó chủ tịch của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, là một người Anh nói sành sỏi ngôn ngữ Việt Nam. Từ bao nhiêu năm nay thì chị Ý Lan là một chiến sĩ nhân quyền tranh đấu rất là sốt sắng, kiên trì cùng với đồng bào hải ngoại, sát cánh cùng với giáo sư Võ Văn Ái và cơ sở Quê Mẹ trên nhiều diễn đàn quốc tế rộng lớn để tranh đấu cho quyền làm người Việt Nam và nhất là cho Phật giáo Việt Nam và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Thưa chị, trước khi dứt lời thì chị có vui lòng có thêm những lời tâm tình thương mến cho đồng bào ở quốc nội thưa chị?
Cảm ơn, chắc chắn là có, bởi vì thật là Ý Lan là có cái mơ ước lớn nhất trong đời, thì làm sao có thể đi về mà đi thăm từng người một ở Việt Nam, những người mình đã nghe tiếng mà chưa bao giờ được gặp hết. Bởi vì Ý Lan trong bao nhiêu năm tranh đấu cho Việt Nam mà chưa có lần nào được bước chân trên quê hương yêu quý của Việt Nam. Thành ra mong ước đầu tiên đối với quý vị trong nước, Ý Lan rất mong rằng sẽ có một ngày mà nhờ cuộc đấu tranh của các bạn trong nước thì Ý Lan sẽ có một cơ hội để đi về để thăm gặp gỡ nhau. Thật ra trong cái tòa Bạch Ốc mà đây là cũng cái lời tâm tình về người Việt Nam trong nước, thì Ý Lan cũng có nghe ý kiến rằng dân chủ ở Việt Nam á, dân chủ giống như một con người phải đứng trên hai chân. Một chân là hậu thuẫn quốc tế, thì hôm qua ở tòa Bạch Ốc thì Ý Lan cũng nếu nằm cái đó với chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chân kia mà cái đó rất là quan trọng là các lực lượng dân chủ ở trong nước. Nếu mà các lực lượng dân chủ ở trong nước và lên tiếng thì người Việt Nam và quốc tế có cơ hội mà có lý do có thể hậu thuẫn. Thành ra chính cái tiếng nói của người trong nước quá là quan trọng. Thì Ý Lan rất mong rằng một người sống ở nước ngoài, nhất là một người ngoại quốc như Ý Lan thì nói chứ về mình ở nước ngoài mình lên tiếng, mình tự do, mình không có bị đàn áp, thì Ý Lan biết rằng người trong nước phải có cái sự can đảm rất lớn dù là những cái yêu cầu của mình là hoàn toàn ôn hòa và hoàn toàn có chính nghĩa, nhưng mà đương nhiên với một cái đồ thể chế độc đảng và độc tài thì phải có cái sự can đảm rất lớn. Thì Ý Lan rất phục những người như Hòa Thượng Thích Hiện Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Đồ, hay là những nhà đấu tranh lớn ở Việt Nam hiện tại, họ có lòng bất khuất, dù là họ bị bắt bớ, bị tù đầy, bị bao nhiêu chuyện khó khăn và khổ đau thì vẫn tiếp tục không sợ hãi. Ý Lan rất mong rằng các đoàn trong nước, những người mà có những phong trào dân chủ, những người lãnh đạo của các phong trào tôn giáo, của tất cả những tôn giáo chính lành, hòa hảo, cao đài, Phật giáo thì sẽ có sự can đảm không sợ hãi và dám nói ra, và tiếng nói của quý vị trong nước sẽ có một tiếng vang ở hải ngoại, do những tổ chức như là cơ sở tôi mẹ và tất cả những đồng bào Việt Nam đang quan tâm, đang lưu ý. Ý Lan sống trong tâm rằng người Việt nước ngoài, thế rằng người Việt nước ngoài dù là họ sống xa nước, họ không có quen nước Việt Nam đâu. Thì Ý Lan không phải là người Việt Nam, có lẽ trước trước là Ý Lan cũng có có dòng máu rừng tiên như quý vị rồi đó, nhưng mà rất mong rằng quý vị can đảm, không sợ hãi đứng lên và nói ra những lời ôn hòa của mình để cho có cái sự thay đổi. Và ở đây thì Ý Lan sẽ hứa với quý vị rằng sẽ làm hết sức để hỗ trợ và cụ thể là thăng tiến cho cái tinh thần dân chủ tại Việt Nam. Đó là những cái lời tâm tình của Ý Lan đối với đồng bào là đồng hương của Ý Lan trong nước.
Dạ, cảm ơn chị. Vừa rồi là phần phát biểu đặc biệt của chị Ý Lan từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, trong nỗ lực chuyển các thông tin, nhận định và tâm tình thân thương của đồng bào hải ngoại về cho đồng bào quốc nội ở Việt Nam. Dạ, thưa cảm ơn chị Ý Lan.
Cảm ơn chị Ý Ngọc và xin chào quý khán giả trong nước ở hải ngoại.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.